Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác về quốc phòng và thương mại. Việt Nam và Ấn Độ có phần chắc sẽ ký kết những hiệp định quan trọng về hợp tác quốc phòng, thương mại và văn hóa trong chuyến công du của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến Hà Nội vào tháng tới. Báo chí Ấn Độ đã cho biết như thế hôm thứ Ba trong lúc Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj kết thúc chuyến viếng thăm 2 ngày đến Việt Nam. Theo bản tin hôm thứ Tư của trang mạng tin tức Nga-Ấn, thì Ấn Độ sẽ huấn luyện cho phi cơ Việt Nam lái chiến đấu cơ Sukhoi 30 do Nga chế tạo. Ngoài ra, New Delhi cũng đang xem xét tới việc bán cho Việt Nam loại phi đạn BrahMos do Nga và Ấn Độ cùng sản xuất. Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng ở New Delhi cho biết Hà Nội muốn có những phi đạn này để ứng phó với mối đe dọa quân sự tiềm ẩn của Trung Quốc. Hồi năm ngoái, Ấn Độ đã đồng ý huấn luyện cho 500 quân nhân Việt Nam để vận hành các tìm thủy điện lớp Kilo mà Việt Nam mua của Nga. New Delhi cũng đề nghị cung cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng 100 triệu đô la để mua 4 chiếc tàu tuần dương. Theo tin của hãng PTI, thì khai thác dầu khí cũng là một lĩnh vực hợp tác chính giữa Ấn Độ và Việt Nam. New Delhi đang xem xét tới việc có nên thăm dò dầu khí tại 5 lô mới ở Biển Đông mà Việt Nam vừa đề nghị hay không. Trước đó, Trung Quốc đã công khai yêu cầu Ấn Độ chớ tiến hành các hoạt động thăm dò ở Biển Đông, là nơi mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và những nước khác ở Đông Nam Á. Các nhà quan sát cho rằng các mối quan hệ Việt-Ấn có phần chắc sẽ tiếp tục được tăng cường vì đôi bên muốn hợp tác với nhau trong các vấn đề quốc phòng và thương mại, giữa lúc cả Hà Nội và New Delhi đều nhìn Bắc Kinh với cặp mắt nghi ngờ. Theo lịch trình đã được ấn định, thì Tổng thống Ấn Độ Mukherjee sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 9, vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm Ấn Độ. Báo chí Việt Nam mới đây cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lẽ sẽ đến thăm Ấn Độ vào tháng 10. Trong khi đó, có tin cho biết các giới chức cấp cao của hai đảng đương quyền Việt Nam và Trung Quốc vừa đạt được đồng thuận về việc cải thiện quan hệ song phương sau khi hai nước có những căng thẳng nghiêm trọng về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Theo tin hôm thứ Tư của Tân Hoa Xã, thì ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tiếp kiến ông Lê Hồng Anh là đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng ngày hôm nay. Tân Hoa Xã cho biết tại cuộc hội đàm này, đôi bên đã đồng ý trên nguyên tắc về ba việc. Thứ nhất là lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo trực tiếp đối với sự phát triển quan hệ song phương. Thứ hai là đôi bên tiếp tục gia tăng sự giao lưu giữa hai đảng, hướng tới mục tiêu là khôi phục và thúc đẩy thêm nữa cho sự hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thương mại, v.v. Và thứ ba là đôi bên đồng ý tuân hành điều gọi là những nhận thức chung có tính chất quan trọng giữa các nhà lãnh đạo của hai đảng, hai nước và nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về việc chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, không có những hành động gây phức tạp hay khuếch đại như vụ tranh chấp ở Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Trước đó, trong ngày thứ Tư, tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng một bài bình luận để kêu gọi Việt Nam đừng để cho sự tranh chấp ở Biển Đông gây tổn hại cho điều gọi là đại cục của quan hệ song phương. Bài viết của ông Hoa Ích Thanh, một chuyên gia quan hệ quốc tế của Trung Quốc, nói rằng Việt Nam nên hiểu rằng sự phát triển của nước mình không thể tách rời Trung Quốc. Sự phát triển của Trung Quốc mang lại cho Việt Nam một cơ hội vô cùng quý báu, và Việt Nam chớ nên có ý định ngông cuồng là ép buộc Trung Quốc ký kết hiệp định bất bình đẳng. Ngày hôm qua, trong lúc tiếp ông Vương Gia Thụy là trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, nhân vật đứng hàng thứ năm của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng chuyến thăm của ông lần này là để trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về những biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước phát triển lành mạnh. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê ở Hà Nội cho biết Trung Quốc là thị trường hàng đầu của cao su, gạo, trái cây, rau tươi và khoai mì của Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 7. Riêng về khoai mì thì Trung Quốc chiếm gần 85% kim ngạch xuất khẩu khoai mì của Việt Nam. Về phần cao su thì trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 182.000 tấn, thu về hơn 320 triệu đô la, giảm hơn 21% về lượng nhưng tăng hơn 40% về giá. Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục là nước mua gạo nhiều nhất của Việt Nam với thị phần lên tới hơn 36%. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc 1,47 triệu tấn gạo, thu về hơn 631 triệu đô la.